thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, giờ của mẹ xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Ma Quỷ Trong Thế Giới Ngày Nay của tác giả giám mục Christiani qua các dòng đọc Hồng Vân, Nguyễn Sơn, Tuyết Trang, Thu Hoàng,
Dominic Tích và Quốc Đông.
Chương 4. Anthony Gay. Một trường hợp quỷ nhập rất đặc biệt. Nguồn tài liệu của chúng tôi.
Hơn bao giờ hết, chúng tôi cảm thấy cần phải đưa ra những nguồn tài liệu mà chúng tôi dùng để tường thuật trong những câu chuyện dường như không có thật mà chúng tôi sẽ trình bày trong chương này. Trước hết là tác phẩm Người bị quỷ nhập làm rạng danh Đức Mẹ Vô Nhiễm. Đề tựa cuốn sách quả hơi khó hiểu. Tác giả là J.S. Runinger, người Lyon, là chỗ quen biết với chúng tôi. Đã viết cuốn đó vào năm 1952, nói về cuộc đời đau khổ của Anthony Gay. Để viết cuốn này, ông mượn tài liệu trong một cuốn sách mỏng của Victor D. Stanley, xuất bản vào năm 1896, tại nhà của Demony và Bristol ở Lyon. V. Stanley là tên tác giả của ông Plains, chủ tịch của hội St. Francis de Sales ở Lyon. Để viết cuốn sách mỏng này, ông Plain đã dựa theo cuốn sổ ghi chép của ông Harriot, một nhà điêu khắc ở Paris. Công việc của ông khiến cho ông thường có ở Lyon cả một lô thư từ, biên bản và các bản tường trình do chính ông sưu tập liên quan tới trường hợp quỷ nhập của Anthony Gay. Đến cuộc đời cha Gion, là người đã hết sức chăm sóc Gay, do cha Pauline Randon viết, và cả những ghi nhớ cũng như các chứng tá của rất nhiều người đã quen biết Anthony Gay.
Người ta đã từng say sưa tranh luận về trường hợp của Gay. Rất nhiều nhân chứng cho rằng việc ông bị quỷ nhập không còn gì phải nghi ngờ nữa. Cần phải làm phép trừ quỷ để chữa cho ông. Nhưng vẫn có những nghi ngờ bài bác sinh ra đến nỗi giáo quyền không làm phép trừ quỷ cho ông. Có những lý lẽ rất rõ ràng để tin rằng điều đó sẽ không xảy ra nếu không có phép đặc biệt của Thiên Chúa. Tác giả của tác phẩm mà chúng ta sẽ phân tích tin chắc rằng những thử thách của Anthony Gay có lý do của nó. Lý do đó là cái mà trong trường hợp của Helene Poirier chúng tôi gọi là có mục đích tính. Có thể nói rằng trong một thời đại mà con người hay nghi ngờ và cứng lòng tin, thì mục đích của trường hợp Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức với Bernadette chẳng hạn là để chứng tỏ cho con người thấy có thế giới siêu nhiên, đồng thời để đáp lại câu nói của Baudelaire vẫn hay được trưng dẫn và nhắc lại. Cái quỷ quyệt nhất của ma quỷ là làm cho chúng ta tin rằng nó không hiện hữu. Sự quỷ quyệt này có hại cho chúng ta. Ma quỷ không muốn gì khác hơn là được hoạt động giữa loài người, mà loài người không biết nó hiện diện hay hoạt động gì cả. Nhưng Thiên Chúa không cho phép ma quỷ làm được điều đó. Ngài ra lệnh cho nó phải lột mặt ra bất chấp nó muốn hay không. Những sự kiện chúng tôi tường thuật trong cuốn sách này là những bằng chứng xác nhận điều đó.
Thank you.
tiền sử.
Anthony Guy sinh ngày 31 tháng 5 1790 tại Lantany thuộc tỉnh An. Ông được rửa tội ngay hôm sau, và qua chứng thư rửa tội của ông, chúng tôi được biết cha ông là một viên thư lại của nhà vua tại Lantany, một làng nhỏ ở xã Brignos, quận Nantua. Khi còn nhỏ, ông được học rất ít, nhưng lớn lên, ông lại trở thành một tay thợ mộc cù khoi. Và sau thời gian quân dịch dưới thời Napoleon đệ nhất, ông định cư ở Lyon. Ông là một người khá điển trai, cao lớn, tóc nâu, gương mặt hiền diệu với những nét điều đặn và bình thản. Trên quan điểm tôn giáo, có thể nói rằng những khủng hoảng do cuộc cách mạng 1789 gây ra không ảnh hưởng gì tới ông. Ông rất đạo đức. Ngay từ thời niên thiếu, ông đã có ý định đi tu. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, ý định đó đã được thực hiện rất trễ. Lúc ông được 46 tuổi, tức năm 1836, ông mới vào tu viện Chapi ở Ayrshire Valley. Tại đó, ông được làm một thầy dòng chợ sĩ. Nhưng ông không được ở lại tu viện nữa khi ông mắc một chứng bệnh thần kinh mà người ta không xác định ngay được bản chất thật của nó. Những người quen biết với Anthony Guy sau này tin chắc rằng bệnh thần kinh của ông không gì khác hơn là bệnh quỷ nhập. Một hôm, con quỷ ở trong ông thú nhận rằng nó đã cư ngụ trong con người ông trên 15 năm mà không ai hay biết. Chính đương sự cũng không biết gì hơn ai. Tuy nhiên, từ khi ra khỏi tu viện Chapi, những dấu hiệu quỷ nhập đã lộ ra nhiều lần rõ rệt. Năm 1837, Anthony Guy đã hết sức đau khổ vì biết có ma quỷ đang ở trong người ông.
Các bằng chứng.
Đương nhiên, chúng tôi sẽ đưa ra những bằng chứng ngay. Tài liệu của chúng tôi viết thế nào thì chúng tôi trình bày như vậy. Trước hết, chúng tôi có biên bản sau đây được ghi trong tác phẩm của Renicher. Biên bản này do cha Bonnau, cựu bề trên tu hội thừa sai ở La Salesti, gửi lên cho đức cha Chanu Lihat, lúc đó là giám mục Chernobyl.
Trong ba buổi họp kéo dài từ 1 đến 2 tiếng, chúng tôi bàn luận để cứu xét về trường hợp của ông Gay, người Lyon. Chúng tôi cho rằng rất có thể ông ta bị quỷ nhập. Ý kiến của chúng tôi: thứ nhất, căn cứ trên sự việc là ông đã nói cho chúng tôi nhiều điều bí mật mà con người không thể nào biết được. Thứ hai, căn cứ trên những dấu hiệu bên ngoài là ông ta không đồng ý khi chúng tôi đọc một vài công thức và lời nguyện trong sách các phép bằng tiếng Latin. Chắc chắn là ông Gay không biết tiếng Latin, nên khi cứu xét những hoàn cảnh đã khiến ông ta vặn vẹo người, chúng tôi chỉ có thể cho rằng những vặn vẹo đó là do sự hiện diện của một trí tuệ cao hơn hay của một cái gì siêu nhiên trong đó. Thứ ba, căn cứ trên một vài câu trả lời của ông ta khi chúng tôi hỏi bằng tiếng Latin, những câu hỏi đó cho chúng tôi thấy Cái trí tuệ đang trả lời chúng tôi bằng tiếng Pháp qua miệng của ông Gay. Thứ bốn, căn cứ trên rất nhiều biên bản đã được viết bởi những người đáng kính và đáng tin, tất cả đều chứng nhận ông Gay có một đức tin vững chắc, là người đức hạnh và chân thật. Nếu những lời chứng đó là xác thực, thì ông Gay đã không đóng kịch như thế, và như vậy là ông ta bị quỷ nhập.
Tuy nhiên, người ta lưu ý điều này là trong biên bản, cha Bunau chỉ kết luận với một xác suất rất lớn thôi. Tuy vậy, cha vẫn tiếp tục công việc của mình. Trong một lá thư của ông Hauzilot viết cho ông Plan, có những dòng chữ này: tôi có gặp cha Bunau khi cha làm quản hạt ở Vinay. Cha tuyên bố với tôi rằng, sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng trường hợp của ông Gai, cha quả quyết rằng ông ta thực sự bị quỷ nhập.
Biên bản y học.
Và đây là một biên bản do một y sĩ viết đề ngày 12 tháng 11 năm 1843 và mang chữ ký của bác sĩ Pictet.
Chúng tôi ký tên dưới đây là bác sĩ y khoa ngụ tại đường Croix Rossi chứng nhận rằng ông Gay đã được cha Colette và cha Nikos, cha sở ở thành phố này, đưa tới để chúng tôi khám bệnh. Theo lời thỉnh cầu của Đức Hồng Y Tổng Giám Mục Lyon, sau 4 tháng khám nghiệm hàng ngày một cách rất thận trọng trong tất cả mọi hoàn cảnh và vào bất kỳ giờ giấc nào, như ở nhà thờ, trong thánh lễ, khi cùng đi chặng đàng thánh giá với ông, khi nói chuyện công khai và riêng tư tại bàn ăn lúc đi đường, vân vân. Chúng tôi không thể tìm ra một biến chứng nhỏ nhất nào về thể lý cũng như tâm lý. Trái lại, ông ta có một sức khỏe hoàn toàn cả thể chất lẫn tinh thần, có phán đoán và lý trí chính xác ít thấy. Điều đó chứng tỏ ông không có một biến chứng nhỏ nào, ngay cả khi có những khủng hoảng lạ thường xảy ra một cách bất ngờ và thường xuyên trong con người ông ta. Những khủng hoảng đó phát sinh từ một nguyên nhân huyền bí không thể giải thích một cách tự nhiên bằng những phương tiện khoa học của chúng tôi. Chính cái hữu thể huyền bí đó đã hoạt động bằng thể xác của ông, nói bằng miệng của ông, độc lập với ý muốn của ông. Ngoài ra, chúng tôi xác nhận rằng khi đã tự đặt mình vào địa vị của ông Gay, tự đồng hóa với ông bằng cầu nguyện, bằng việc dẹp bỏ chính mình, tạm gác qua một bên khoa học cũng như lý trí của mình, để cầu xin Chúa Thánh Thần trợ giúp, thì chúng tôi vẫn tin chắc rằng cái tình trạng lạ thường ấy chỉ có thể là chứng quỷ nhập. Và chúng tôi càng tin chắc điều đó hơn khi gặp riêng ông Gay lần đầu tiên. Lần đó, cái trí tuệ lạ thường ấy nói với chúng tôi bằng miệng của ông, biết rõ tận đáy lương tâm của chúng tôi, nói lai lịch đời sống chúng tôi từ năm 12 tuổi, nói cho chúng tôi nghe những chuyện riêng tư mà chỉ có Thiên Chúa, cha giải tội và chúng tôi biết với nhau thôi. Và chúng tôi làm chứng rằng sự việc này đã xảy ra nhiều lần như thế với nhiều người khác nữa. Trong số đó có nhiều người đã trở lại đạo.
tại sao lại không trừ quỷ cho ông Gay?
Với một biên bản rõ ràng như thế, người ta không khỏi ngạc nhiên khi thấy tòa tổng giám mục Leon lại không kết luận rằng phải làm phép trừ quỷ cho ông ta. Thật vậy, bất chấp mọi xác nhận, giáo quyền không bao giờ trừ quỷ cho ông cả. Khi xét những hoàn cảnh đã xảy ra, người ta bó buộc phải giả thuyết rằng Thiên Chúa không muốn cho quỷ xuất ra khỏi nạn nhân. Quả thật, con quỷ chính cư ngụ trong cơ thể ông Gay luôn luôn khẳng định như thế. Nó không ngừng tuyên bố, chắc chắn là có chút ít hinh hoang đúng như bản tính của nó rằng:
trường hợp quỷ nhập này là lạ thường nhất chưa từng xảy ra bao giờ.
Lạ thường ở chỗ nào? Ở chỗ quỷ trong thân xác, đó để làm theo lệnh của Chúa. Người ta có thể nói như thế. Nó vâng lời Thiên Chúa. Và chính vì thế mà Thiên Chúa không cho phép con người đuổi nó ra. Trong một lá thư của ông Hauselot gửi cho ông Blaine mà chúng tôi đã trưng dẫn, có viết:
tôi thấy các linh mục đặt ra những câu hỏi rất khúc mắc cho ma quỷ, thế mà nó giải đáp được ngay tức khắc. Chính các linh mục thú nhận như vậy. Tôi thấy con quỷ khóc lóc khi nó bị ép buộc phải khai ra những sự thật của đạo Chúa Giêsu Kitô, hoặc phải cho biết những ý kiến hay những bằng chứng về quỷ nhập. Nó nói, nỗi đau khổ lớn nhất mà Thiên Chúa có thể gây ra cho ta là bắt buộc ta phải phá hủy công trình của mình.
Vì thế, người ta biết chắc chắn rằng Thiên Chúa không bao giờ cho phép trừ quỷ trong trường hợp này. Có thể nói rằng, khi một con quỷ bị bắt buộc ở trong một thân xác để vâng lời Thiên Chúa toàn năng, thì Thiên Chúa thật bất công nếu Ngài bắt nó phải chịu đau khổ vì phép trừ quỷ. Dẫu sao, sự thật vẫn là ông Gay không bao giờ được trừ quỷ, đang khi tất cả những người sống xung quanh ông có đủ bằng chứng, không thể chối cãi rằng ông bị quỷ nhập.
Một vài diễn biến.
Đừng tưởng rằng những nhân chứng có phẩm quyền về hiện tượng tâm linh dị thường này không ưa Anthony Gay hay coi thường ông. Trái lại, người ta tin chắc rằng ông rất đạo hạnh và có nhiều công đức. Biên bản của bác sĩ Pittet là một bằng chứng. Vào mùa thu năm 1843, bạn bè của ông Gay đưa ông về tu viện Trappi ở Irubel, nơi ông đã từng sống 7 năm về trước. Trước tiên, người ta xin cha tu viện trưởng trừ quỷ cho ông, nhưng Ngài không nhận làm, lấy cớ rằng Ngài buộc giáo phận Valency, đang khi ông Gay thuộc giáo phận Leon. Tuy vậy, cha tu viện trưởng vẫn tin chắc rằng ông bị quỷ nhập, nên gửi ông tới người bạn của Ngài làm tuyên úy cho các thầy Privat thuộc giáo phận Viver kế bên. Gay ở đó 22 ngày. Thời gian này, ông đã tỏ ra rất nhiều dấu hiệu bị quỷ nhập. Nhưng cuối cùng, ông lại phải trở về Lyon mà không hề được ai trừ quỷ cho.
Từ 1844 đến 1847, người ta thấy ông trong thành phố này, ở số 72 đường Machabes, gần nhà thờ thánh Irani. Thỉnh thoảng, người ta thấy ông lang thang trên các công viên, khua chân múa tay và nói những lời kỳ cục. Một hôm, vì bị tố giác là điên, ông bị đưa tới bệnh viện tâm thần Antigualy và ở đó 3 tháng. Nhưng nhờ sự can thiệp tốt bụng của Bonsang, một kiến trúc sư tương lai nổi tiếng ở Forêt, mà ông được ra khỏi đó, nhưng vẫn chưa được trừ quỷ. Năm 1845, có 2 linh mục đáng kính đã tận tình giới thiệu ông Gai lên Đức Tổng Giám Mục là Hồng Y Bonnell. Ngài đón tiếp ông rất nồng hậu và hứa sẽ cứu xét vấn đề một cách ân cần. Nhưng không hiểu tại sao sự việc lại ngưng tại đó, không có gì khả quan hơn.
Cuộc đời Anthony Gay bắt đầu một khúc quanh khi ông có người bảo hộ mới, đó là cha Mary Joseph Chiron, một linh mục thánh thiện mà cuộc đời đã được linh mục Zephyrin Gadon viết thành sách. Với lời tựa của đức cha Howrow, giám mục Vivers, cha Riron là người luôn luôn được giáo phận Vivers nhắc tới là lòng kính mến, cha được chỉ định đặc biệt phụ trách trường hợp của Gai, vì cha đã thành lập một hội chuyên chăm nom, săn sóc những người mắc bệnh tâm thần. Cha không bao giờ cho rằng Gai bị điên cả, mà chắc chắn ông bị quỷ nhập, và cha quyết định sẽ tận tâm nâng đỡ ông trong mức độ mà Thiên Chúa cho phép.
Thời gian đó, Gay gia nhập dòng ba thánh Francisco, lấy tên là Joseph Mary. Năm 1850, cha Chiron cùng với ông tới tu viện Furness Lesprand ở giáo phận Perinam để giới thiệu ông lên đức giám mục. Tại đó, hầu xin phép trừ quỷ cho ông, nhưng cuối cùng cũng chẳng được, luôn luôn vì những lý do không được tiết lộ. Nhưng chắc chắn là phù hợp với giả thiết mà chúng tôi đã nói. Ma quỷ ở đó là để vâng theo lệnh Chúa. Trong cuộc hành trình này có xảy ra một sự kiện khiến chúng ta biết chút ít về thế giới huyền bí của ma quỷ.
Ở Perpignan, cha Chiron còn phụ trách một phụ nữ bị quỷ nhập đã 20 năm, có 3 đứa con. Cả giáo xứ đều trông thấy chị ta chạy với một tốc độ nhanh kinh khủng và được nâng lên khỏi mặt đất khoảng hơn nửa thước. Chúng ta sẽ gặp lại trong một chương sau một thành tích như thế của một phụ nữ bị quỷ nhập khác. Đang khi cha Chiron ở trong nhà người phụ nữ kia, thì người ta dẫn đến với cha một cô gái đáng thương, biệt danh là Chiquetti. Nhưng tên thật của cô là Fan Coisi. Cô Chiquetti 36 tuổi, bị câm, nhưng con quỷ nhập vào cô tên là Madetti, đâu có câm. Và một cuộc cãi lộn khủng khiếp chưa từng thấy xảy ra giữa Madesti và Isacaron. Con quỷ đang ở trong người ông Gai, đích thân cha Chiron kể lại như sau.
Madesti vừa gặp Isacaron thì một cuộc đối thoại khủng khiếp nổ ra giữa hai thiên thần sa ngã. Hai con quỷ của hai người quỷ nhập giống như hai con chó điên. Chúng nói với nhau bằng một thứ ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ mà chúng tôi không hiểu gì cả. Về sau, nhờ Isakaron phiên dịch buổi tranh cãi đó, tôi mới biết là chúng cãi nhau vì vấn đề hơn thua. Xem trong hai đứa, đứa nào lớn hơn? Chúng nguyền rủa, nhục mạ nhau, hai đứa sẵn sàng đi đến chỗ đánh nhau, khiến tôi phải thường xuyên nhảy vào can thiệp. Phải nói rằng, hai người bị quỷ nhập chưa bao giờ gặp nhau, nhưng hai con quỷ ở trong hai người đó đã biết rõ nhau. Trong những ngày kế tiếp, chúng còn cãi lộn với nhau 6 lần, lần nào cũng khủng khiếp, vẫn nói cái thứ tiếng xa lạ ấy. Nhưng những lần sau, có nhiều người chứng kiến.
Những sự kiện này đã gây cho cha Chiron một ấn tượng rất mạnh. Ít lâu sau, trong một lá thư gửi cho đức cha Clement Perrin, cha đã trình bày những sự kiện đó một cách chi tiết và kết luận một cách rất chí lý.
Nếu không có chứng quỷ nhập thì người ta không thể cắt nghĩa được những sự kiện như thế.
Chúng tôi cũng hoàn toàn đồng ý như vậy. Nhưng sự việc này xảy ra cho chúng ta thấy không phải lúc nào ma quỷ cũng thực sự hòa thuận với nhau. Điều này quả đáng ngạc nhiên. Anthony Guy và cha bảo trợ của ông lại trở về Lyon chờ đến hết mùa hè để đi La Salette.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về tác phẩm Ma quỷ trong thế giới ngày nay, nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn.